cái scanner đó, rồi cái phòng lab đó đó, nó mới design cái case của mình ở trên màn ảnh đó. Và cứ mỗi lần mà nó có, họ có những cái nhu liệu software để mà di chuyển những cái răng đó, ví dụ cái răng số 5 đi, nó cần phải xoay 40 độ, thì mỗi lần như vậy đó, nó chỉ xoay chẳng hạn như 5 độ hay là 3 độ, rồi cái là mình phải làm một cái khay khác, rồi xoay thêm vài độ nữa, rồi làm cái khay khác, xoay cho tới khi nào mà hết 40 độ đó, thì cái răng nó thẳng, thì lúc đó cái khay nhựa không cần nữa. Cho nên có những bệnh nhân đó cần chỉ có đeo 15, 16 cái khay, nhưng mà cũng có bệnh nhân đeo 40, 45 cái khay, thì cái răng đó đó, cái răng, những cái răng mà cần di chuyển đó, nó mới đủ để mà nó thẳng được. Cho nên cái khay nhựa này đó là một cái phương pháp mà không phải là cũng mới đây, cũng lâu rồi, nhưng mà càng ngày nó càng tân tiến. Và cái cách làm đó với những cái kỹ thuật mà in 3 chiều đó, thì chúng tôi có thể in ra những cái răng của quý vị trên những cái model, rồi từ đó đó mới ép những cái khay nhựa, rồi nó làm thành những cái khay để cho quý vị đeo trong suốt cái tiến trình mà làm cho răng thẳng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Cũng với cái vấn đề niềng răng, thưa quý vị, thì nha sĩ xin anh có thể cho biết là những cái ưu điểm, khuyết điểm về hai phương thức niềng răng, thì cái loại nào nó tốt hơn loại nào, khi phải có một cái sự lựa chọn giữa cái loại niềng răng cổ điển bằng những cái móc sắt hoặc là bằng những cái khay nhựa mà anh vừa mới nói, thưa anh.
Vâng, trước hết thì chúng tôi nói về những cái ưu điểm của những cái móc sắt. Thường thường các cháu trẻ đó, những teenager tuổi dậy thì các cháu thích đeo những cái móc sắt hơn, là vì nó giống như là một cái fashion. Các cháu thấy bạn bè đeo, rồi các cháu cũng về đòi cho bố mẹ đeo niềng răng. Khi mà đeo niềng răng vô đó thì có nhiều người cảm thấy trẻ trung, và nó là một cái dạng mà rất nhiều các cháu thích làm như vậy. Đó là cũng người này, đứa này đua đòi với đứa kia. Nhiều khi có nhiều cháu đó thật sự không cần phải niềng răng, nhưng mà lại muốn đòi bố mẹ là con cũng muốn niềng răng bằng những cái móc sắt đó để cho giống bạn bè của mình. Thì và cái móc sắt đó có những cái trường hợp, những cái loại khay nhựa mà chúng tôi nói lúc nãy đó là không chữa được, và chỉ có những cái móc sắt đó thì người nha sĩ có thể chữa được một số những cái trường hợp răng bị méo, bị hở, thì những cái móc sắt đó nó có thể chữa được mà cái khay nhựa không làm được. Ngoài ra thì nó có những cái ưu điểm khác, chẳng hạn như là người nha sĩ có thể kiểm soát được cái tiến trình mà răng di chuyển đó, hoàn toàn là người nha sĩ kiểm soát hết đó. Bây giờ chúng tôi nói qua về cái những cái khay nhựa trong, tức là Invisalign hoặc là Sure Smile, thì nó cũng có những cái ưu điểm của nó, là khi mình đeo đó thì người ta không thấy mình đeo những cái răng bị niềng răng, tại vì nó là những cái khay trong, ít có ai thấy để ý, ngoài trừ nhìn thật kỹ mới thấy là mình đang đeo những cái khay đó. Và chúng ta có thể tháo những cái khay đó ra khi mà ăn uống, khi mà đánh răng, giữ răng cho sạch đó. Và chẳng hạn như khi đi đâu, đi party, đi tiệc tùng, thì có thể tháo ra để ở nhà một vài tiếng rồi về nhà đeo lại, thì nó cũng rất là tiện, thay vì những cái móc sắt đó thì không thể nào tháo ra được, đúng không quý vị? Đó, và cái ưu điểm mà chúng tôi cũng trình bày lúc nãy đó là khi mà di chuyển cái răng đó thì nó có thể tác động vào cả một cái răng, từ cái crown ở trên và cái chân răng ở dưới, nó di chuyển hết cả toàn cái răng. Còn cái móc sắt đó nhiều khi mình chỉ kéo ở phần trên thôi. Nhiều khi mình thấy cái răng tưởng là thẳng, nhưng mà nếu mà chụp x-ray, mình nhìn lại cái chân răng đó, thì cái chân răng nó không có được thẳng, nó vẫn bị méo. Khi mà mình di chuyển cái răng đó, mình muốn di chuyển cả cái răng ở phần trên và cái chân răng, chứ không phải là chỉ có kéo cái mặt răng ở trên không thôi. Như vậy, nhiều khi thì cái chân răng nó cũng không có được tốt, đúng cái vị trí cho lắm. Đó, và có những cái khuyết điểm, chẳng hạn như là đeo khay niềng răng đó, thì nhiều khi mình không có kỷ luật để mà mình đeo nó cả ngày cả đêm. Có nhiều người đeo xong rồi cái tháo ra, một ngày tháo ra 5-6 tiếng, 7-8 tiếng, rồi có nhiều khi không đeo vài ngày luôn. Như vậy thì cái răng mình nó không được di chuyển đúng mức, cái căn bản của niềng răng đó là phải làm sao cho răng mỗi ngày di chuyển một chút. Còn nếu mà mình cứ cho nó di chuyển rồi cứ mình ngưng rồi di chuyển rồi ngưng đó, thì nó sẽ kéo dài cái giai đoạn niềng răng, và nhiều khi đó cái răng mình nó không có di chuyển đúng đó, rồi cái người nha sĩ cũng đưa cái khay kế tiếp thì nó lại tạo quá nhiều áp lực cho cái răng đó. Đó, rồi một lúc nào đó cái mình cứ thay đổi cái khay mới mà cái răng nó chưa di chuyển đúng tới cái vị trí mà mình muốn đó, thì những cái khay sau này nó sẽ không vừa nữa, là phải nhiều khi có phải scan lại để làm lại từ đầu. Cho nên đó là một vài những cái ưu và khuyết điểm của cả hai cái phương thức niềng răng, quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Có một cái câu hỏi rằng thì là tại sao nha sĩ của tôi lại yêu cầu tôi đi clean răng mỗi 3 tháng lần thay vì mỗi 6 tháng như là những người khác vậy nha sĩ?
Vâng, thì trường hợp mà một số quý vị đó đã bị cái bệnh nướu răng, thì bình thường mỗi một người mà bình thường như chúng ta đó, răng khỏe mạnh, nướu răng cũng tốt, thì mỗi 6 tháng là nha sĩ khuyên đi clean răng, khám răng một lần. Và clean thì chúng tôi dùng những cái máy móc tối tân để mà clean giữa những cái chân răng, những cái kẽ răng, và clean dưới cái nướu răng. Đó, vì khi quý vị đánh răng ở nhà thì không có thể nào mà làm được như vậy. Nhưng mà có những người đó họ đã bị cái bệnh nướu răng, tức là bị tuột xương, bị tuột nướu. Mà nếu mà đi mỗi 6 tháng đó, thì khi mà bị tuột nướu rồi đó, những cái chất dơ nó đóng ở dưới cái chân răng đó thì rất là khó lấy ra. Nhất là những người đã bị cái bệnh nướu răng nặng rồi đó, thì cái tiến trình mà cái bệnh đó nó phát triển mạnh rất là nhanh. Nếu mà không clean mỗi 3 tháng đó, thì dù cho làm sạch mấy sạch nhưng mà 6 tháng mới trở lại thì nó lại bị đóng những cái chất dơ rất là nhanh chóng và làm cho răng bị hư. Cho nên đối với một số bệnh nhân đã bị bệnh nướu răng rồi đó, thì bác sĩ phải yêu cầu cứ mỗi 3 tháng một lần đến để clean răng. Nếu mà bảo hiểm không trả thì quý vị phải trả bằng tiền túi. Thà như vậy nhưng mà giữ được răng cho sạch để cho không có bị cái bệnh nướu răng nó tác hại. Vì cái bệnh nướu răng nó rất là nguy hiểm quý vị. Nếu mà nó đã bị nặng rồi đó, thì khi mà bị hư hết rồi đó thì là tất cả các răng đều bị lung lay, và có nhiều khi phải nhổ một lúc mười mấy 20 cái răng. Cho nên quý vị phải để ý cái khi mà bác nha sĩ đã khuyến cáo quý vị là đi mỗi 3 tháng thì quý vị nên đi mỗi 3 tháng.
Cảm ơn nha sĩ. Như vậy thì cái mục đích đi nha sĩ thường xuyên là để làm gì? Nha sĩ cần có thể phân tích cái sự khác biệt giữa hai cái khuynh hướng hoặc là hai cái tư tưởng khác nhau của cái người bệnh nhân đối với lại cái việc mà đi nha sĩ, đi nha phòng văn phòng nha khoa để mà chữa răng hay hoặc là bảo trì răng cho nó không bị hư thưa nha sĩ.
Vâng, thì có hai cái khuynh hướng hoặc là hai cái tư tưởng khác nhau. Một khuynh hướng đó là đối với những người mà đa số có thể nói là người Việt Nam nói riêng hoặc là người Á Châu, và cái khuynh hướng thứ hai là của những người Tây Phương. Thì những người mà có khuynh hướng thứ nhất đó là họ nghĩ rằng là răng là chỉ khi nào bị có vấn đề, có bị đau thì mới đi là làm răng mà thôi. Cũng như là bị sức khỏe của chúng ta đó, tới khi nào mà mình bị bắt đầu bị khó chịu, bị đau bụng hay là nhức đầu nặng, là sức khỏe bị ảnh hưởng nặng rồi lúc mới chịu đi bác sĩ để mà khám. Còn cái tư tưởng thứ hai đó là chúng ta preventive, cái tư tưởng đó là ngăn ngừa hơn là đợi tới khi nào có vấn đề rồi mới chịu đi. Thì cái tư tưởng này đó là của những người Tây Phương, họ cứ đi đều đều mỗi 6 tháng đó, họ tới clean răng mặc dù là không bị đau, không bị răng bị mẻ, bị sứt, bị gãy. Nhưng mà họ vẫn đi để mà họ khám tổng quát rồi clean răng. Và những cái tư tưởng này đó nó rất là khác nhau. Những người mà có cái tư tưởng đầu tiên đó là đợi răng có vấn đề rồi mới đi đó, thì thường thường những người này đó là răng bị hư rất nhiều, nhìn vào trong miệng đó thì có toàn là rút gân máu rồi những cái chụp sứ rồi bị súng răng hay đeo hàm răng giả. Nhưng mà khi mà nha sĩ phân giải thích và khuyên nên đi mỗi 6 tháng đó thì họ rất là coi thường và ít có khi nào giữ những cái cuộc hẹn mà 6 tháng lắm, họ đợi cái 3-4 năm hay gì đó họ mới đi. Còn cái tư tưởng thứ hai đó là mình không cần nhắc nhở, thì những người đó họ tự động họ làm hẹn rồi họ tới rất là đều đặn. Thường thường những người đó thì thường thường chẳng có gì để làm cả, chỉ tới chụp hình coi không có bị vấn đề gì rồi clean răng bình thường rồi họ đi về. Thành thử ra những cái đó nó giúp cho cái người bệnh nhân đó là giữ được cái răng cho tới lúc 100 tuổi luôn. Đối với những người mà bệnh nhân mà người Mỹ đó, chúng tôi thấy có những bệnh nhân 80 mấy, 90 tuổi, 100 tuổi họ vẫn có răng đầy đủ hết. Có mất thì một hai cái, hoặc là bị làm rút cân máu một vài cái, nhưng mà họ vẫn giữ được răng cho tới lúc già, ăn uống rất là thoải mái. Còn những cái khuynh hướng mà số 1 đó, thì mới có 50 mấy, 60 tuổi thì đã mất đa số răng, phải đeo những cái hàm răng giả và bị trục trặc rất là nhiều, và lúc đó răng hư hết. Nhưng mà họ có nhiều người này đó, những người này thì họ vẫn tiếp tục là họ giữ cái khuynh hướng số 1, họ cũng không thì thay đổi cái suy nghĩ. Cho nên đó là hai cái khuynh hướng mà chúng tôi muốn nói tới ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Chúng ta còn 3 câu hỏi nữa, nhưng mà tính muốn để dành 3 câu hỏi này cho tuần sau để chúng ta nói thêm về cái vấn đề bảo hiểm răng dành cho người có bảo hiểm, người không có bảo hiểm, hoặc là những cái vấn đề, những cái tiến bộ của nhà khoa trong cái thời buổi hiện tại so với lại 50 năm về trước. Chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đón theo dõi lại, cùng đón theo dõi tiếp trong những cái điều mà Hoàng Tính vừa nêu trong chương trình Thế giới Nhà khoa trong lần sau nhé, thưa nhà sĩ ha. Đến đây thì Hoàng Tính cảm ơn nhà sĩ đã những chút thời gian đến với chương trình Thế giới Nhà khoa ngày hôm nay trên làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc nhà sĩ thiệt là vui và làm việc phải gọi là rất là hăng say trong ngày hôm nay, để chiều về chúng ta sẽ relax thật nhiều nha, thưa nhà sĩ ha.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay lấn hết chương trình 10 phút cho nên xin lỗi quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nhà khoa lần tới.
Dạ, chúng ta làm rất là đúng giờ lắm. Chúng ta được tới 11:15 lần. Thật ra không sao đâu, thưa nhà sĩ. Cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Thế giới Nhà khoa ngày hôm nay cùng với đại bác sĩ nhà sĩ Brian Châu Văn Cương. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau, như thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. I can't forget the way you looked at me. Just